Nhưng tôi nói thêm nè, nhưng niệm Phật chẳng khó, mà khó ở sự bền lâu. Kiên trì một niệm như gan rèn sắt đúc, như một người địch với muôn người. Ngàn thánh đón ngăn không dừng lại, muôn trâu lôi kéo chẳng hoài đầu. Cứ trì mã như vậy cho lâu lâu thì chắc được sự cảm thông tương ứng. Đó, xin đọc lại. Niệm Phật chẳng khó, mà khó ở sự biền bền lâu. Đôi khi tôi thấy là mình ráng thanh tịnh rồi mình chiêm nghiệm mới biết cái nghiệp của mình. Ha. Bây giờ đôi khi nghe có sư giảng, vô có nhân viên đầy đủ sắp xếp thời giờ gia đình để vô nghe giảng pháp, thì nghe đây làm như công tâm mình nó phấn khởi niệm. Nhưng mà sau thời gian nào đó bắt đầu nó muốn thối rồi, cái nghiệp nó chuyển nó muốn mình thối rồi, nó không cho mình tính tấn nữa. Đó. Rồi như vậy rồi đã là còn thời gian mới phát tâm lúc đầu thì hăng hái tu trì lắm, lần 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 không khéo cái nghiệp mà nó lần lần nó làm đi chơi chơi đi, nó muốn thối chuyện, thành ra không được bền vững. Quý Phật tử nào mà ráng đầy đủ trí huệ, đầy đủ để nhiếp phục tâm mình, mà hồi trước khi vô tỉnh xá này phát tâm thọ giới quy y tu trì tinh tấn như thế nào, mà bây giờ bao nhiêu năm rồi vẫn tinh tấn như vậy đó, khi còn hơn nữa rồi phải là tốt. Phật tử ý mình để tâm mình coi, mà nếu trường hợp mà trong tâm niệm mình nó có lỡ mà nó niệm niệm muốn thối chuyển, muốn buồn, muốn rút đi một bước tới và hai bước lùi đó, thì mình để ý nó nghiệp mày ha, mày nghiệp mày. Ráng chuyển qua, ráng mà tha thiết lên lại Phật, lên lại Phật sám hối, rồi cái nghiệp con nó dắt con rồi, chết rồi nó dắt con lùi, con có đi tới rồi nó kéo lùi hoài thì sao được. Một tự có để ý nó lùi là khổ đó. Khi mà cái tâm nó lùi rồi, nó phiền ba phiền não chắc đủ điều, không còn nhớ lại Phật nữa, phải không? Mà khi mình được tinh tấn rồi là Phật dạy sao nhớ hết rồi, lướt qua chân được hết. Mà khi mà nó lùi rồi là cái nghiệp nó bao phủ rồi, cái vòng vô minh mê mờ nó bao phủ rồi, cái điểm si mê nó bao phủ tâm mình là nó đưa mình đến con đường đau khổ không, cách phiền hà đủ thứ ha. Đó, mà khi mình tinh tấn rồi mình ấy, thì lúc mà mình thối chuyển tâm mình hơi u ám rồi đó, thì biết là cái nghiệp nó ấy là lên là Phật sám hối tha thiết thành lòng. Đức Phật đại từ đã biết con thành lòng tha thiết, nó nhờ hào quang Đức Phật để làm chiếu dịu dùm tâm con, chuyển hóa dùm tâm con. Cái lòng thành nó được cảm ứng là chuyển hóa dùm mình ngay, chuyển hóa được ha. Đó là tử nào mà thấy gì đó thì được. Còn bây giờ mình tinh tấn được điều đó, tinh tấn được, cứ tu trì tấn được thì cứ lo tu trì, còn mãi thì phải sám hối ngày đêm, thấy không? Ngày đêm cứ việc chỉ Phật tử ở nhà mà nó buồn muốn thối, cứ việc bất kỳ giờ nào, 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, cũng cứ mặc cái áo giới lên Đức Phật mình thờ Phật lên lại sám hối sự không đỡ lắm, tinh tấn mình được rồi ha. Trở lại mình phải khéo rằng cái đó kêu là ma ngủ ấm, nó chuyển nó phá mình đấy, chứ không phải chính mình cũng muốn vậy, nhưng mà lúc đó là ma ngủ ấm nó phá thì làm sao, phải cố gắng sám hối vậy. Phải chuyển hóa nhờ Phật lực tiếp ha, tiếp chuyên để phá được cái ma ngủ ấm này, rồi mình tinh tấn qua rồi mình tinh tấn lại ha. Kiên trì một niệm như gan rèn sắt đúc, như người địch với muôn người. Đó, đang là tự coi vậy á, ta cần một niệm trừ muôn niệm, một người địch với muôn người, ra cho ai cũng gan, nhưng mà ngộ cái pháp tu là một người địch với người chứ là tán được, bị một người là một con Phật, tâm mình thanh tịnh mình niệm rồi, muôn người kia là muôn người, cái bóng quyển giả, cái vọng niệm mình là cái bóng quyển giả, mày hiểu gì đó, còn mình là cái tâm lực mình là kêu Phật tướng, vô pháp tướng mới là Phật tướng. Thì cái thật tướng mình là pháp thân, thì ông pháp thân cũng ráng để tâm thanh tịnh mà khởi lên niệm thì mấy niệm kia phải hết thôi, thấy không? Tôi nói là như một cái hang tối ngàn năm, một ngọn đèn đem vô là xóa sáng hết hang tối, vô minh mê mờ nghiệp lực mình vô lượng nhiều đi mà, nhưng một điểm trí huệ thanh tịnh mình khởi lên là nó phá tan bóng mờ vô minh đó, phải có niềm tin nó đặc biệt như vậy đó. Và gan rèn sắt đúc là sao? Gan nó cứng, thấy không? Nó đúng là gan là để đúc đồ, sắt là rèn. Mình ta nói câu mình đâu nói vậy, nhưng mà gan nó cứng mà ta còn nấu chảy, ta đúc thành nồi thành này kia, mà hình dáng này kia còn được mà. sắt nó cứng vậy mà ta vô lửa mà ta rèn còn thành cái dao cái này kia được mà, phải không? Thì bây giờ mấy cái đó làm được thì đối với nghiệp lực của mình là một cái bóng nguyện quá thôi, nó không thật. Đó, thì mình sẽ chuyển hóa được mà. Đó, tổ khuyên mình như vậy nó hết sức hết lòng rồi, để cho mình có điểm hy vọng. Chứ đừng nói là một người mà địch muôn người, rồi nói tôi ngán quá một người thì địch muôn người được, cái tâm nó rồi bắt đầu thối à. Ha, đừng nghĩ vậy. Một người mình là một pháp thân thật. Cái thật thì bao giờ nó cũng chuyển hóa được cái giả cả. Ha. Thì khi hiểu rồi đừng ngại. Ngàn thánh đón ngăn không đứng lại, muôn trâu lôi kéo chẳng hoài đầu. Tại sao mà ngàn thánh đón ngăn cũng không dừng lại là sao? Cái câu nó nói như vậy: nếu người nào có đầy đủ niềm tin với Phật A Nà rồi, và tính hạnh nguyện đầy đủ rồi mà tôi chấp nhận để tu trì á, phải không? Thì dầu cho tổ Đạt Mã tổ sư là ông tổ thứ 28 bên Tịnh Độ và sơ tổ bên Tàu, ví dụ như thế ha, thì đi đến gặp mình khuyên mình nói bây giờ là đừng có pháp môn, đừng có tu pháp môn niệm Phật nữa, tu theo pháp môn ta chỉ, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Và ta chỉ cái pháp môn là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, mau thẳng tắt kết quả liền. Thì cái người mình niệm Phật tha thiết rồi nó còn lại tổ bây giờ con không muốn đổi thay nguyện, đã một thành lòng nguyện rồi, một lòng một dạ nguyện rồi, con đường đi đó là con đã khẳng định rồi, thì thôi con lại tổ để cho con niệm Phật, con nguyện về Tây Phương ai Phật ai đa, thấy không? Thì tổ Đạt Mã tổ sư như vậy rồi mà mình còn xin ngài để cho mình thành lòng niệm thì cứ được có niềm tin sâu, thấy không? Và mấy tổ có thí dụ thế này, nó dầu có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện đến mà khuyên mình như vậy, nó hồi trước ta có chỉ pháp môn Tịnh Độ, khuyên các con về có Phật ai đà có, nhưng bây giờ ta có pháp môn thù thắng quý ích tốt đẹp thẳng tắc hơn, bây giờ con bỏ pháp môn kia thì ta chỉ còn pháp môn này, con cũng lại Phật Thích Ca Mâu Ni, lại Phật tổ, ngài từ bi cho con một lòng một dạ nguyện gì có Phật, còn hồi trước ngài chỉ sao con theo rồi, bây giờ con lỡ theo con theo luôn. Tổ khuyên mình như vậy, Phật khuyên mình như vậy mà mình một lòng một dạ theo thì ai, thấy không? Dầu cho ngàn thánh thường thường khuyên mình cũng không bao giờ để lai chuyển nữa, phải không? Đó. Mà cần nhất chứ khuyên con tử làm sao ráng học hỏi cho đầy đủ, có niềm tin vững vàng. Chớ một số người Phật tử có đấy, không phải mấy ông thánh, không phải mấy ông tổ, mà người thường thường nói hội nghe ngọt tai cũng theo ta, bỏ môn Tịnh Độ theo khác khác à. Có đấy, cũng nhiều đó à. Mà suy nghĩ rằng nếu một số Phật tử nào mà từng nghe quý sư giảng dạy đây cho nó đầy đủ rõ ràng, có niềm tin rồi đó, là sư bảo đảm không có ai lát phải đi được. Cái người mà đi trái theo là chưa nắm vững, phải không? Chưa đủ niềm tin, chưa nắm vững pháp môn quý ích lợi lạc ngay nơi đời này của mình, thì bắt đầu mới là tẻ ngang tách lạc, ha. Chứ còn là không ai ấy được đâu. Ta có đầy đủ niềm tin mà giờ ông tổ ông Phật mà đến khuyên mình đổi còn không đổi, hay mà ai mà dạy cho mình, ai mà nói cho mình thay đổi chí hướng được, ha. Đó. Ngàn thánh đó ngăn không dừng lại, muôn trâu lôi kéo chẳng hoài đầu. Phật tử coi là muôn con trâu. Bây giờ xích niệm Phật, Phật tử coi chừng một con trâu kéo hoài không? Nói cái lực rồi nha. Thì cái câu này Tổ Trí Húc có nói. Cái câu này là câu của Tổ Trí Húc Đại Sư, là Tổ thứ 9 bên Tịnh Độ. Ngài nói khi mà Ngài phát tâm lên ngồi niệm Phật đấy, là cái sức mạnh Ngài muôn trâu kéo không hoài đầu. Sư nhân thưa nói cái lực niệm Phật nha, ý chỉ cái lực niệm Phật chứ không phải là nói cái thân ngài mà thân ngài đưa cuộc muôn trâu kéo ngài chắc ngài dừng không lại, nhưng mà cái lực ngài nói ý vậy đó, thấy không? Muôn trâu kéo không lại, thì khi mà cả cái lực ngài muôn trâu kéo không lại thì những vọng niệm, vọng tâm, vọng trần chấp nhất làm sao để cho ngài quay đầu được, thấy không? Còn đôi khi mình yếu quá, không những mà một con trâu kéo ngoài đầu mà con trâu ngé trâu con kéo ngoài đầu đó, mình yếu quá, mình biết cái lực yếu quá rồi, thế mình ráng làm sao để như trước đại sư vậy? Muôn trâu kéo không ngoài đầu, cứ trì mãi như vậy cho lâu lâu thì chắc được sự cảm thông tương ứng. cứ ráng trì như vậy đi, rồi lâu lâu mình tương ứng cảm thông Đức Phật, nhất định phải cảm thông thôi. Đi một đường, một lòng, một dạ, một lòng thành rồi, thì mình sẽ có đường dây liên lạc, mình với Đức Phật cái nào có cái đường dây liên lạc trong tâm niệm, ha, thì đứng dựng phải cảm ứng ngay. Ha. Cho nên Phật tử thấy, mình đọc cái lịch sử ngày Trí Húc Đại Sư đó, thì ngày niệm Phật đến nỗi mà muôn trâu các không lại đó, rồi kết quả là sao? Kết quả rồi là cả tháng trước khi mà tịch rồi, ngài nói là báo tin hết trong bè rồi, tới ngày đó, giờ đó tu sẽ về cái Phật hay nào. Và khi ngài tới giờ đúng như vậy rồi, thì ngài được giảng sanh rồi, thì ngài trước khi tới ngài có dặn, nó bây giờ để trong cái khánh như là cái hòm vậy đó ha, đại lợi 3 năm sau đem ra trà tỳ thành thiêu, thì đệ tử y lại chỉ dạy của ngài để hoàng ở trong cái phòng của ngài. 3 năm sau dỡ nắp hòm lên thì mặt ngài tươi, râu tóc ra dài, râu ra dài, tóc ra dài, thì đệ tử không nỡ để lưu niệm, lập tháp để thờ, cãi lại ngài để kỷ niệm, như ủa giờ vậy nó tốt đẹp ấy quá rồi, bây giờ thì không nỡ để thiêu bỏ luôn mất cái di tích, phải không, lưu lại. Thì phải thấy thế, mình niệm Phật dứt tâm được lợi ích như vậy đó, là chứng là tổ. Mà phải niệm như ngài vậy, chứ mình niệm lơ mơ là thiêu là gì, thiêu thúi. Mình không được vậy đâu. Nếu mình được như ngài rồi là cũng được như ngài. Nếu mình niệm tới mà muôn trâu cát không lại thì nhất định phải được. Thì khẳng định rằng bây giờ mình niệm với trí phàm của mình á, Phật tử thấy không? Với cái trí phàm của mình cũng đoán ra nữa. Mà hiện bây giờ Phật tử niệm Phật biết đi, hồi đó tôi niệm hơi khó đấy, cái bây giờ thời gian sau giờ nó hơi dễ lần rồi, phải không? Hồi đó mới niệm vọng niệm quá đi, cái bây giờ cũng bớt nhiều rồi. Đó thì mình thấy rõ ràng ngay kết quả rồi, mình ráng niệm nữa thì là nó bớt lần. Thì trong này tổ có nói rằng là, thì niệm lâu lâu thì chắc được cảm thông và tương ứng đó. Được một niệm cảm thông rồi, liền ra khỏi ải sanh tử và thẳng lên bậc bố thối, chứng thành quả Phật ngay. Đó, tôi thấy nó lợi ích như vậy đó, là khi mình được một niệm cảm thông rồi, là một niệm cảm thông là cảm ứng rồi, tất nhiên là một đường là nhất niệm á. Khi mình nhất tâm bất loạn rồi, tạm nói vậy tự nhiên hiểu là cảm thông rồi đó. Nghe? Khi mình cảm thông rồi liền khỏi ải sanh tử. Vì sở dĩ mình trong ải sanh tử là phải kêu tam giới là tham sân si, mà tham sân si là kêu là tam độc thú dòi, mà tham sân si này nó nổi lên trong lòng mình hoài là không ra khỏi tam giới. Vì Đạt Ma Tổ Sư nói rằng tam giới là tham sân si, khi mình hết tham sân si là mình vượt qua khỏi tam giới, phải không? Thì khi mà mình niệm một lòng mà thông cảm thông rồi, mình nhất niệm rồi là nhất định không còn tham sân si nổi được. Mà khi mà tham sân si không nổi lên được là ra khỏi tam giới rồi, mà ra khỏi tam giới là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nghe cái ý tổ nói như vậy. Và thẳng lên bực bất thối. Cái quan trọng là mình phải thấy cái bực bất thối này. Khi mình lên tu trì đến cái bực bất thối chuyển, mà ở trong trong kinh Đại Thừa Khải Tín Luận, Mã Tổ có nói như thế này, nói là ở tại của ta bà này nè, mình tu trì mà mình tinh tấn tu trì hoài, rồi tái kiếp lại rồi tu tinh tấn tu trì nữa, là phải qua một dạng kiếp mới trụ được bực bất thối chuyển, phải không? Đó. Rồi bây giờ trong này Đức Phật có nguyện đó, khi mà mình tu trì rồi mà mình niệm Phật A Di Đà cảm ứng rồi, mình được về có Tây Phương Cực Lạc rồi, là từ liên hoa quá sanh là trụ bực bất thối chuyển. Đấy. Vậy nên nó là con đường tu tắc là chỗ đó. Nha. Nha. Là thẳng lên bực bất thối, chứng thành Phật quả. Thì lên trên đó rồi, trụ bất thối chuyển rồi, mình tu tập một đời là thành Phật. Nha. Như khi đó Phật tử xin đọc lại cái chỗ này quan trọng nè. Một đời không phải lên trên đó là mình tu tập nó luôn là một đời thành Phật. Khi đó từ liên hoa quá sanh tu tập. Nha. Khi mà từ liên hoa quá sanh là nằm trong cái báo thân. Báo thân mình ngự trong cái tòa sen báo. Nha. Rồi ở đó tu tập được vô sanh pháp nhẫn rồi, thì
mình nó trình Đức Phật A Đà cho con làm Bồ Tát hạnh, là hóa thân mình đi khắp trong mười phương hành Bồ Tát hạnh. Một thời gian công viên quả mãn, thành lục độ vạn hạnh xong, thì Đức Phật mới chứng cho được nhất sanh bổ xứ. Khi mà đất nhất sanh bổ xứ rồi, Đức Phật mới chỉ định con phải đi làm Phật ở xứ nào, xứ nào, xứ nào. Thì cho nên trong kinh Đức Phật đó là trên cõi Tây Phương Đức Phật A Đà là vô số vị được nhất sanh bổ xứ và sắp bổ đi làm Phật. Đó là ý gì đó. Và tất nhiên là lên đó rồi là tu tập là nhất định là đến ngôi Phật hết. Bằng chẳng dụng tâm chưa được như thế, trở lại nói lời Phật không nghiêm và tâm Phật khó cảm mà mang tội. Đó. Bằng chỗ dụng tâm chưa được như thế là chưa được thành lòng. Thấy không? Đó. Thì rồi nói lời Phật không chứng nghiệm. Phật tử nghĩ như vậy. Mình trên đời này cũng vậy. Mình có gì nhất quyết tâm, mình nhất quyết trong lòng một dạ làm gì đó thì sẽ được kết quả ngay. Thấy không? Bây giờ Phật tử để ý cái tâm mình bây giờ muốn công việc đó mà lành thiện nha. Một lòng một dạ nhất quyết phải làm. Thất bại cũng phải làm. Khó khăn cũng phải làm. Cái việc đó là nhất định phải được kết quả. Có nhiều người tu nó sao muốn gì được đấy. Mà muốn cái thiện lành, muốn cái tốt đẹp. Mà thật cái tâm mình, tâm Phật muốn ra nó cảm là sẽ nhất định phải cảm ứng. Khó khăn gì bắt đầu là tùy có người muốn thì được có cái diện vàng nó đến, còn người muốn cái đó hơi khó khăn, hơi trắc trở, nhưng mà lòng dạ mình thành lòng muốn là được hết rồi sẽ được kết quả như ý muốn. Đó không? Đó. Thì bây giờ mình muốn là tốt đẹp, muốn về có Phật, đang làm Phật thì cái muốn mình nó quá tốt rồi. Ha? Cái nguyện mình nó quá tốt rồi, nguyện quá đẹp rồi thì phải nhất định phải kết quả ngay. Đó. Bởi tổ khẳng định mình đó. Và khi mình được vậy là kết quả ngay chứ không bao giờ khó đấy đâu. Mà mình dụng tâm tốt đẹp và thành lòng như vậy thì mình đừng có nói lời Phật không nghiệm. Ha? Mình thành lòng rồi là Phật nghiệm ngay. Còn mình Phật lời Phật không nghiệm là mình chưa được thành lòng. Chứ không được cảm ứng thôi. Ha? Và tâm Phật có cảm. Cảm sợ nổi. Mình Đức Tinh Sĩ nói vậy đó. Tâm như trong trống giữa trời, Phật thì một niệm còn mười niệm ma. Phật một niệm còn mười niệm ma, bức Phật sao cảm được. Ít nhất cũng là Phật mười niệm một niệm ma thì cảm mới được chứ. Được nghe phải không? Mà bây giờ mình niệm, mình thành lòng, sự thành lòng mình quá ít ỏi đi. Rồi mình niệm chuyện đời, vọng niệm, mình trả vọng niệm nhiều quá mà mình biểu là sao mà Phật khó cảm. Thấy không? Thật ra không phải dễ, không phải khó. Mà khó, dễ là do mình. Do chỗ thành lòng của mình mà được. Phải hiểu ý cho rõ như vậy. Chứ nếu trường hợp mà mình không tu đúng cách rồi mà mình nói lời Phật không nghiệm và tâm Phật có cảm là mang tội đấy. Là không hiểu mà mình nói vậy rồi là mang tội. Rồi mình, những cái lời đó mình làm cho gieo rắc cho tâm niệm với người khác nữa là không tốt. Thành ra khi nào mình thành lòng tu trì rồi thì sẽ ứng nghiệm tốt đẹp ngay. Biết việc nhỏ mà chẳng biết việc lớn, thấy chỗ gần mà chẳng thấy chỗ xa, ấy là thường phận của chúng sinh. Cho nên Phật A Di Đà là đấng có ân đức lớn với chúng sinh mà chúng sinh không biết. Biết việc nhỏ mà không biết việc lớn, thấy chỗ gần mà chẳng thấy chỗ xa, ấy là thường phận của chúng sinh. Cái nào là biết việc nhỏ mà chẳng biết việc lớn? Biết việc nhỏ là chỉ biết đôi khi tu hành mình lo làm lành làm phước thôi, để được nửa hưởng cái phước báo giàu sang phú quý thôi. Ha, cái đó là mình biết việc nhỏ. Hay là ngoài đời biết việc nhỏ nữa là ra ngoài ở ngoài đời người thường không biết lo tu trì, lo tranh danh đoạt lợi làm giàu sang phú quý quyền quan vua chúa thôi. Tranh cái đó là quá nhỏ. Còn khi mình hiểu đạo rồi á thì mình muốn tu đây bây giờ làm lành làm hiền làm phước để được giàu sang phú quý thôi. Kiếp sau trở lại làm người được hơn người, tất nhiên là giàu sang hơn người, thì cũng đó là biết việc nhỏ. Mà không biết việc lớn. Biết việc lớn là biết việc gì? Biết việc lớn là phải về cõi Phật tu trì để làm Phật độ chúng sinh. Phá Bồ Đề Tâm, tu trì làm Phật độ chúng sinh. Cái đó là biết việc lớn. Đó. Bởi mà nhưng mà chúng sinh đa số biết việc nhỏ là không biết việc lớn, tổ trách là như vậy. Thấy chỗ gần mà chẳng thấy xa. Thấy chỗ gần là bây giờ tôi đây nè, tôi lo tranh danh đoạt lợi cho tôi giàu sang, tôi hưởng sung sướng thôi. Mà khi giàu sang sung sướng là bỏ kiếp này là bị xa đọa đau khổ không thấy. sao đó. Còn người trí huệ, người có căn lành với Đức Phật đó, thấy xa hiểu rộng, thấy xa là bây giờ tôi cố gắng lo tu trì, rồi nguyện với Phật thì bỏ sắc thân này rồi tôi về với Phật để tu làm Phật độ chúng sinh. Đó là những người thấy xa hiểu rộng, thấy không? Còn chúng sinh thấy gần mà chẳng thấy xa, truyền gặp chúng sinh thiện cận, mấy anh đó để ý vậy đó. Cho nên Phật A Di Đà là một đấng có ân đức lớn với chúng sinh mà chúng sinh không biết. Cái lòng đại từ đại bi Đức Phật buông tỏa xuống, cái lòng Đức Phật thương chúng sinh hơn mẹ thương con, đương tỏa xuống đây, đương luôn luôn hằng mong rằng con cái của Ngài quay đầu trở lại để Ngài tiếp dẫn về con Phật, để nuôi dưỡng để thành Phật. Mà mình không biết ân đức cao dày đó, cái ân đức lớn lao đó, mà xoay giác mà hợp với trần cảnh, bỏ thánh giác của mình đi, mình hợp trần cảnh, bỏ cái lòng đại từ để biết Đức Phật đi, để mình theo cái nhiễm nhơ chuyển đời, thấy không? Đó. Thì biết rằng cái đó là cái nghiệp cũng nặng lắm, nó khiến xui như vậy. Khi mà vậy rồi Phật tử thành lòng sám hối để nhớ ơn Phật, nhớ ơn rằng Đức Phật đầy đủ lòng lân mạnh thương mình, muốn cứu giúp mình, thì bây giờ mình phải con người có hiếu để, con người tốt đẹp là phải nhớ ơn, nhớ ơn cái lòng Đức Phật. Đức Phật luôn luôn thương thương tưởng mình để cứu những sự đau khổ mình, mà làm sao mình không có nghĩ ơn Ngài. Nhưng mà khi nghĩ ơn Ngài rồi thì có cái một rồi, trả ơn Ngài cái việc để lòng thanh tịnh niệm Phật, là con nguyện quy theo Ngài, quy y là nương, quy Phật là nương, về có Phật nương với theo Đức Phật. Mà mình nương theo Đức Phật là mình nguyện về có Phật là tốt đẹp nhất rồi, nguyện về có Phật đó, rồi lên nó tu tập làm Phật. Cái đó là theo ý chỉ, cái đó là lòng mong mỏi Đức Phật, Đức Phật muốn như vậy. Chớ chư Phật không muốn mong muốn như mình, niệm Phật để cầu giàu sang phú quý, niệm Phật để cầu mua vàng bán đất, không có theo ý nguyện Đức Phật. Niệm Phật để cầu khỏe mạnh sống lâu, Đức Phật không muốn niệm như vậy ha. Niệm Phật để cầu sao lên cõi trời, Đức Phật cũng chưa ý nguyện ha. Mà cái lòng Đức Phật mong mỏi rằng mọi người đệ tử Phật niệm Phật để cầu làm Phật, mà muốn cầu làm Phật được thì phải về cõi Tây Phương Cực Lạc. Trong đó có trường, trong đó có trường lớp và chư đại Bồ Tát là giáo sư ha, để chỉ dạy cho mình ra quả Phật, ra thi đậu quả Phật. Đó. Thì mình người nào biết cách niệm như vậy đó, đó là người có trí huệ đầy đủ sáng suốt, và người đó là không phụ ơn Phật. Để đó không? Không phụ ơn Phật. Mà mình niệm Phật mà muốn cho con tôi thi đậu giàu sang phú quý mua may bán đắt, đó là phụ ơn Phật. Công tôi dạy dỗ tôi chuyển đường nó đi ngã thì phụ ơn Phật đấy. Trong vô điển kiếp về đời quá khứ, Phật đối trước Đức Thế Tự Tại Vương Gia Lai, vì cả thế giới ác trược và chúng sinh tội khổ, phát ra 48 lời đại nguyện. Rồi y theo nguyện đó mà trải qua vô số dài lâu tu hạnh Bồ Tát, bỏ ngôi kim luân cho đến đầu mắt tỷ não cũng đều thí xả. Trong vô lượng kiếp về đời quá khứ, Đức Phật hay nào đó là có đối trước Đức Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai mà sao là phát ra 48 lời đại nguyện. Mà khi mà Ngài phát 48 đại nguyện là trải qua vô số đời kiếp để đi làm hành Bồ Tát Đạo, phải không? Trong vô số đời kiếp để hành Bồ Tát Đạo, mà hiện bây giờ hành nào là thí thân, thí mắt, thí tai, thí mũi, thí thân, cả hết thân này Ngài đã từng bố thí, Ngài từng xả thân này để tạo, rồi cuối cùng rồi thì đầy đủ công viên quả mãn Ngài tạo thành cõi Phật hay nào ha. Đó, công viên quả mãn rồi tạo thành cõi Phật hay nào để cứu giúp những chúng sinh đau khổ. Thì bây giờ mình đã hưởng được cái ân huệ đó ha, mà mình không có lo tu trì được thì quá uổng. Cho nên tự thấy Ngài bỏ luôn kim dương là tất nhiên là chuyển luôn thánh dương, làm vị vua thánh, mà còn từ bỏ cái ngôi vua chứ, để Ngài lo tu trì, để Ngài lo tu tập, để cho đạt thành bổn nguyện. Và thành nguyện để làm gì? Để cứu giúp mình, để cứu giúp một tất cả vô tử, tất cả mọi chúng sinh. cứu giúp tất cả mọi hàm linh đương mê mờ si mê đau khổ để được về có Phật, thành được sự tốt đẹp nha. Vì đã đó cho nên trên bước đường tu tập mình phải luôn luôn cố gắng lòng lanh mẫn, lòng từ bi của Phật mà mình tu trì, mà cứ tu trì thôi chứ có mà tu trì của mình á, là bây giờ theo thấy tất cả những pháp tu trì thì chỉ dạy mình là cái pháp môn niệm Phật này nó dễ quá, mà đã dễ tu, dễ chứng, dễ thành. Cho nên Ấn Quang Đại Sư nói đó, so sánh với cái pháp môn tu trì mà tự lực và cái pháp môn tu trì mà tự lực nương tha lực, thì nếu so sánh ra cũng như trời cao mà đất thấp, nó hẳm sâu với đất thấp đó. Pháp môn tự độ quý báu, lợi ích như trời cao rộng, mà pháp môn tự lực mình cũng như so sánh là cũng như là bức hẳm thấp như vậy đó. Khi mình hiểu được vậy, tổ thí dụ vậy cho mình biết được ha, thì cái phước báo nhiều lắm mới được nghe những cái lời này và tin nhận. Mà nghe xong rồi tin nhận thì bây giờ phải làm sao? Đó chỉ là tin nhận rồi lo cứ tu trì thôi ha. Tu trì thành lòng tha thiết. Tôi nói dầu đừng có ý lại với pháp môn Đức Phật, là đại nguyện Đức Phật cứu giúp mình, mà mình ý lại chỉ chờ mong Đức Phật cứu giúp không thì không được. Vì sao? Vì không cảm ứng được ha. Đó. Phải đòi có thai đàn Phật luôn luôn đầy lòng tự mẫn, mình tu thế nào để được tính. Cái điểm đó là điểm rất quan trọng. Khi hiểu điểm quan trọng rồi thì bây giờ mình phải lo tu trì thôi. Nó cứ việc Đức Phật chỉ như sao cứ làm vậy, lo tu trì. Mà mình lo tu trì rồi, trên bước đường đạo phải có cái niệm lân mẫn, cái niệm từ bi, niệm xả ly ha. Là vẫn làm, vẫn ăn, vẫn sống, nhưng mà không chấp dứt cõi đời này nữa, không lưu luyến cõi đời này nữa, để cố gắng lo một lòng một dạ tu trì. Và cứ một lòng một dạ tu trì không thì những cái việc danh lợi, những cái sự việc trong mà sáu trần sắc thinh hương vị xuất pháp ở cõi này không làm mình ưa thích nữa. Sở dĩ vô lượng kiếp tới giờ mình sanh tử luân hồi là do những lý do gì? Do những lý do mình chạy theo thanh sắc, tất nhiên chạy theo sắc thinh hương vị xúc pháp, mà mình cho sáu trần này là thiệt, cho sáu trần này là thiệt, cho nên mình ô nhiễm và kẹt ở trong đó. Mà mình ô nhiễm, mình dính mắc, mình kẹt đây rồi là mình không thoát ra được. Đó là một sợi dây ràng buộc rất là cứng chắc. Mà bây giờ chư Phật trợ duyên cho mình và chỉ phương cách cho mình để mở những cái mối dây rối rắm đó. Chứ tâm niệm chung, quý Phật tử thấy tâm niệm của mình không ai mà chịu khổ đâu, không ai mà thích phiền não đâu. Thế ai cũng muốn ra những sự an lạc vui sướng cả. Nhưng mà mình vì si mê, vì vô minh, không nhận định như cái mối nào là gút, cái mối nào là mở. Tâm mình muốn mở mà cái tay lần lần là gút, đó không? Như tâm mình muốn thoát khỏi cái cảnh sanh tử luân hồi, giải thoát mọi sự ràng buộc đau khổ, nhưng mà vì si mê đó là mình vô tình mình đi theo con đường đau khổ sanh tử luân hồi mãi, đó không? Đó là tôi nói là mình muốn mở, mình muốn giải thoát, nhưng mà không có thầy tổ chỉ, không biết phương cách, lại vô tình gút, đó. Chứ ai mà muốn không, trên đời tâm lý chung mình ai mà chịu, hay ai mà ưa thích cái sự mà đau khổ sanh tử luân hồi. Nhưng mà vì không biết, bây giờ Phật tử có cái phước duyên như thế nào đó, cái đầy đủ nhân duyên lành như thế nào đó, mà mình được nghe, được nhận được ý chỉ của Phật, chỉ mình phương cách mở ha, mở đó. Chỉ mình cái phương cách cho Phật tử mở. Bây giờ mỗi người cần là cần nhất gì? Học hỏi cho rành rẽ mối nào mở, đặt cái tay như thế nào để mở gút đó. Thì bây giờ chú chỉ hết rồi ha. Dạ rồi. Vì Phật tử nghe như vậy đó, tất nhiên là Phật tử mở gút, tu trì để cách mở gút. Ha. Thì cái mở gút rồi thì tự nhiên là không còn ô nhiễm cảnh này nữa. Rồi khi hỏi tại sao không ô nhiễm? Vì cảnh này do nghiệp lực kiểu cộng nghiệp chúng sinh mà tạo ra thôi. Cái cảnh này là cảnh duyên hợp, là quyển quá, là không thật. Thấy không? Nó chỉ quyển quá không thật, chỉ đầy đủ duyên là tạm tạo ra cảnh này thôi, do duyên nghiệp mình thôi. Khi tâm tâm niệm niệm mình nghĩ như hoài thì không còn ô nhiễm nữa. À, không còn ô nhiễm nữa thì bây giờ mình tinh tấn mình tu. Mình tu thanh tịnh rồi là mình trở về cái chân thật. Đó là con đường giải thoát. Nó gọn quá. Rồi bây giờ đã mình trong lòng mà thiệt không ô nhiễm cái đời này rồi thì cứ để tuần tự mà đi. Mà khi nào cái tâm niệm mình nó khởi lên, nó đòi hỏi mình phải ô nhiễm nữa thì mình chăn nhắc. Thấy không? Kiềm tự kiểm thị chăn nhắc. Nó là quyển hóa, nó là không thật. Có cái gì đâu mà phải mà lo tranh danh đoạt lợi hay lo là tranh giành cõi đời này nữa. Thế mà người trí huệ là mình khôn, là tìm con đường giải thoát. Chỉ mình sống như đây để làm sao mà làm chủ sáu trần, chứ không phải sống như đây mà để nô lệ sáu trần. Mình nô lệ là mình ô nhiễm, là dính mắt đó. Thì bây giờ Phật tử coi cái tin tức thế giới đó, là cái tâm niệm chúng sinh đương điên đảo, đương xoay kiều cuồng trong thời thế, mà có những hành động chúng sinh đó, có nhiều người tử tế rất là giàu sang, rất là phú quý, những vị tỷ phú ở bên mấy nước ngoại quốc kêu là triệu phú, là có hàng triệu đô la là bắt đầu giàu rồi đó.
Mình đã nói hàng triệu đồng, mình thấy triệu phú rồi. Nhưng mình đã đặt hàng triệu đô la là thấy là đặt có những tỷ phú là hàng tỷ đô la. Là những người đó là có thể nói là giàu sang phú quý nhiều lắm. Nhưng mà tiền mọi năm đó rất là khổ. Nơi tâm niệm thật sự là thật không giải quyết được vấn đề là tâm niệm. Lo làm giàu không, nhưng mà khi mà lo làm giàu rồi có tiền vô rồi, tâm niệm mà nhận thấy cô đơn buồn bã khổ sở như thế nào nữa. À, chứ không phải mình nghĩ rằng những giàu sang phú quý dân vọng nhiều là sung sướng đâu. Sung sướng không do nơi tâm niệm mình, mà tâm niệm mình được an, thế mà được bình. Thế mình chơi tâm tình và tự nhiên tâm đó sẽ an lạc xã hội. Đúng không? Còn mình trả theo đường nhân loại, trả theo vận động nhân loại là nhất định là phải đợi sự. Đó là cái điểm vì ba bộ chúng sinh không biết mà vẫn trả theo. Chư Phật đã nhận định thế giới rồi, nhận biết không cho ra vấn đề nữa. À, để mà minh định lại nguyên vị tốt đẹp. Toàn người đã minh định rồi, nguyên vị tốt đẹp kết quả rồi, giờ người chỉ là mặt. Chỉ là người bây giờ, Đức Phật đã hiểu và đầu hồi. À, đường đi nước bước rồi, đưa mình đến cảnh bảo sở. À, cảnh bảo sở là hướng giáo pháp đó. Bây giờ thì mình là con cái người thì bây giờ mình tin người. Cứ theo mà đi là nó ta đi. Đi sẽ đến bảo sở. Đi với phút rồi chứ đừng có nói đến tiếng ô Phật. Cha, đương lúc đi, đương lúc hành trì giữa mấy chánh pháp rồi. Và ngay ở đây là một tỷ được kết quả tốt đẹp rồi. Chứ đâu có cần, chứ đâu có cần mà đến. Cái ô Phật mới là để ai vô phút đó, hả? Nghe đây này, mình đi trúng đường và được kết quả tốt. Mà muốn đi trúng đường được thì hôm nay theo như thế thì cũng là được đầy đủ phúc duyên lành và được nghe chánh pháp của Phật. Nghe được lời tổ cùng chuyên lại kinh của Phật, cùng chuyên lại ý kiến của Phật. Tất cả những vị tổ đều là chứng tâm nhập tâm, mà những vị chứng tâm nhập tâm rồi là cũng nương theo lời Phật dạy mà tu trì mà được như. Cho nên những lời tổ nói ra là có bảo chứng hay là y kinh, tất nhiên là y chỉ của Phật. Tất cả là mặt. Cho nên mình nói là thí dụ như bây giờ tôi thấy sự giải kinh của tổ này hay tổ trưởng tổ này thì là phải nghe được đầy đủ ý chí của Phật không đấy. Không bao giờ rời ra ngoài ý chí của Phật. Thì tại sao vì tổ đã nắm được ý chí của Phật rồi thì tu trì, mà tu trì đã được kết quả rồi thì việc càng là mạnh cũng là gì, cũng ý chí của Phật hả? Bởi cho nên là tổ tổ tu trì này càng được ý chí của Phật. Chứ không tìm trì lại thì vậy. Tiếp theo là nằm đông với trời là nằm đông gì? Cái giá ngoại nhập kiện. Kiện mặc dù kiện ngoại là kinh sách nhưng ý chí không mất. Chứ không kiện ngoại kinh sách thì bỏ về bỏ đi kinh sách và nói về nơi người đi dòng huyện và được dùng nông ở dòng huyện và không nắm ý chí Phật trong ngoại đạo. Ngoại đạo là ngoại tâm. À, chỉ là ngoại tâm. Nhưng người nào nắm được tâm rồi đó là tâm ý chí Phật này. Còn tùy cách mà xuyên dương. Tùy cách mà biên loan, tùy cách mà thích tâm, mà khi khuyên loan thích tâm đầy đủ rồi, thì mình tu trì đúng như là thế này. Thầy tu đi đường nào là mình đi theo đường đó. Thầy tu như thế nào mình đi thế nào là đại niết bàn mà mình đi đó thì mình cũng đến đi. Đại niết bàn nơi tâm niệm của mình. Sức là gì? Xin lỗi nhé, Phật tử tới đó. Đi theo nguyện đó mà trải qua kiếp số lâu dài tu hành Bồ Tát. Và cả ngôi kim liên cho đến đầu mắt tỷ não cũng đều thi xa. Và ta đã tạo ra tài liệu tích. Ngài lại làm những việc khó làm, nhận những sự khó nhận, càng tu muôn hạnh. Công thuận tự làm trang nghiêm được đức độ và viên thành Phật quả. Khi mà ngài làm những việc rất khó làm, tự coi là nếu trường hợp mà mình bỏ ngôi chư luân thánh giới, thế rồi thí đầu mắt tỷ não. Ngài làm những việc khó làm và nhận những điều khó nhận, và cứ như sự nặng nắng mưa rồi đói kém như là bố thí xả tài khí rồi thân khí để chịu đựng sự đau đớn và rất là khó. Cái công vô lần tiếp như vậy thì để ngài tạo thành có Phật hay đã. Thế bây giờ thì
I Yeah. Thank you. Thank you.